Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là những điều cần giác ngộ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói là những điều cần giác ngộ thì có vẻ nó như là hơi quan trọng quá, hay là có vẻ như là đặt mình trong một địa vị coi như là thánh thiện quá. Thật ra vì vậy chúng tôi muốn nói lại, thay vì những điều cần giác ngộ thì chúng ta nói là những điều nên phải biết. Vậy thì những điều gì chúng ta cần phải biết trong cuộc sống này? Trong cuộc sống đời thường có rất nhiều đối tác, có rất nhiều tiếp xúc, có rất nhiều đối tượng để chúng ta hướng tới. Nhưng mà những điều mà chúng ta cần phải biết đây, nó phải có tính cách như là bao trùm luôn cả những đối tượng chúng ta tiếp xúc. Có như thế thì chúng ta sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ, chúng ta cũng không cảm thấy khó chịu khi mà có những cố sự nó xảy ra. Theo đạo Phật, con người cần phải biết những điều. Trước hết, phải biết cuộc đời là vô thường. Vì là vô thường cho nên nó biến đổi luôn luôn. Từ ngoại cảnh, tức là muốn nói đến sơn hà đại địa, mặc dầu là biển rộng, sông dài, núi cao to lớn, vân vân và vân vân, nhưng mà không phải vì là biển rộng sông dài mà nó không có sự thay đổi, cũng không phải vì núi cao, núi vững chãi mà không có sự biến đổi. Điều mà làm cho chúng ta thấy rất là rõ ràng qua những cơn biến động như là động đất ở Haiti hay là động đất ở Chile và động đất ở Nhật Bản, Philippines, nói chung là rất nhiều nơi. Điều đó cũng để chứng minh cho chúng ta thấy rằng dù cho là biển rộng, sông dài, núi cao sừng sừng vững chắc như vậy, nhưng mà vẫn có sự thay đổi. Và từ ngoại cảnh chúng ta thấy có sự thay đổi rõ ràng, thì nội tâm của chúng ta thay đổi cũng vẫn là bình thường. Do vậy mà nói là tâm tánh cũng là vô thường. Vì là vô thường cho nên nay vậy mai khác, và tấm thân giả tạm này nay còn mai mất, chỉ tồn tại hơn kém trong 100 năm mà thôi. Nhưng mà nói như vậy là con số nhiều, chứ kỳ thật ra có rất ít người tồn tại đến số tuổi đó. Chúng ta phải biết như vậy để nếu mà có những cố sự có xảy ra, những ai kia mà phản bội, hay là những ai kia có những thái độ, những cử chỉ, những lời nói, thì chúng ta cũng phải biết rằng vì đời là vô thường, cho nên con người cũng có khi vui, khi buồn, khi đúng, khi sai, khi tốt, khi xấu. Biết như vậy mà chúng ta không có buồn. Rồi cũng phải biết thêm một điều nữa, dù cho là bất cứ ai trên cuộc đời này, từ người giàu có cho đến nghèo đói khổ sở, từ những người cao sang quyền quý danh vọng tột đỉnh cho đến những cùng đến mạt rẹp, tất cả đều bị chi phối bởi một luật gọi là luật nhân quả. Chúng ta biết như vậy, ghi nhận như vậy, và có như thế chúng ta mới giữ gìn bản tâm được thanh tịnh. Vì nghĩ rằng ai có làm cái gì đi nữa cũng không thể nào tránh khỏi định luật nhân quả. Dù cho là trước mặt họ có nói tốt, sau lưng họ có nói xấu, dù cho cái người nói xấu là cái nạn nhân đó biết hay không biết, điều đó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Mà cái vấn đề quan trọng, những ai kia cố tình tạo ra những vụ khủng hoảng, hay là trước mặt nói tốt, sau lưng nói xấu, trước mặt cung kính vâng dạ, sau lưng như là bôi bán, phỉ nhổ, vân vân và vân vân, thì tất cả những cái đó có thể qua mặt được một số người nào đó. Mà kể cả chúng ta qua mặt quỷ thần, quỷ thần là những vị mà họ có thể biết được ngay từ trong cái ý nghĩ của chúng ta. Nhưng mà có thể trong tâm tư sầu thầm kín cũng có thể qua mặt được quỷ thần, nhưng mà là không qua mặt được luật nhân quả. Vì biết như vậy, ghi nhận như vậy mà chúng ta chuyên làm các việc thiện, chuyên nói các việc thiện, chuyên nghĩ các việc thiện, tránh làm các điều ác, tránh nghĩ các điều xấu, tránh gây phiền não đau khổ cho người khác. Chẳng hạn như là không sát sanh hại vật, không có lường gạt trộm cắp, không phá hoại gia can người ta, không nói những lời độc ác, không có những cái thái độ chia rẽ, gây sự căm thù, vu khống, cáo gian, thưa gửi kiền tùng, ăn gian nói dối, làm lợi mình hại người, vân vân và vân vân. Vì khi mà lòng tham không đáy, có ngày rồi nó cũng trở lại hại với chính mình. Việt Nam mình nói câu hay lắm, tham thì thâm, hay là hại nhân thì nhân hại. Tức là khi mà mình tham, cái lòng tham không đáy rồi đó, một lúc nào đó cái tham đó nó trở lại nó hại mình. Và nếu mà mình có hại người ta thì một á là họ sẽ không để cho mình yên, họ phải tìm cách trả đũa lại. Mà khi họ trả đũa lại có thể là nguy hiểm hơn, cay độc hơn, nặng nề hơn, chúng ta làm họ đau khổ. Còn nếu mà trường hợp họ là cái người mà số lớn thì chúng ta hại không được, mà trái lại mình là bị hại. Đó, đó là hại nhân nhân hại. Luật nhân quả là như vậy. Khi mà chúng ta hiểu biết sau luật nhân quả thì gắng làm bất cứ điều thiện nào, dù là nhỏ dù là lớn cũng làm. Nhỏ đến đâu cũng là tạo phước đức. Nhỏ đến đâu khi mà chúng ta làm cũng là có cái khuynh hướng giảm bớt cái nghiệp báo. Thành ra vì vậy đừng chê đó là những điều tốt xấu nhỏ. Những điều tốt nhỏ chúng ta phải làm, và những điều xấu dù nhỏ đến đâu đi nữa cũng không nên làm. Là bởi vì đã xấu rồi, dù nhỏ đến đâu nó cũng có cái tác dụng nghiệp báo trong cái luân hồi. Thành ra vì vậy nhỏ đến đâu mà xấu cũng không nên làm. Nhưng mà nếu nhỏ đến đâu mà tốt, chúng ta phải ráng làm cho bằng được, đừng bỏ bất cứ một chi tiết nào cả. Hơn nữa, cứu cánh của Đạo Phật là khuyên con người cố gắng làm lành lắng giữ. Thành ra vì là khuyên làm lành lắng giữ cho nên ai mà biết được điều đó và thực hiện điều đó thì phước báo tự có. Một khi mà phước báo tự có, đừng nói là tôi may mắn, hay là đừng nói là tôi nhờ quý nhân giúp đỡ. Thực ra may mắn cũng được, mà quý nhân giúp đỡ cũng được, nhưng mà cái đó không phải tự nhiên mà có, mà phải nhờ công phu của chúng ta thực tập trong đời này hay là đời trước mà ra. Thành ra đối với một người mà được nhiều may mắn, quý nhân giúp đỡ, gặp người tốt bụng, rồi tai qua nạn khỏi, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, thì tất cả những cái đó cũng đều nằm trong cái quy luật của nhân quả do chúng ta tu tạo. Từ lời nói đến hành động, từ ý nghĩ đến việc làm. Thực ra chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, tuy các ngài là thiêng liêng, nhưng mà không bao giờ làm những chuyện bất công đâu. Vì là không bao giờ làm những chuyện bất công, cho nên cũng không bao giờ thỏa mãn những lời van xin của những kẻ mà chuyên gây tội nghiệp, là càng không bao giờ thỏa mãn cho những người có cái tâm địa xấu xa độc ác. Nếu mà với một cái tâm địa hiền lương, cầu nguyện cho chúng sanh nhân loại luôn luôn sống đùm bọc hạnh phúc bên nhau, thì cái đó chư Phật, chư Hiền Thánh có thể giúp. Nhưng mà mình cầu nguyện cái kiểu mà sát nhân hại vật đó, thì không ai phù hộ mình kiểu đó đâu. Không bao giờ thỏa mãn những lời cầu khẩn với một cái tâm địa độc ác gây tạo tội nghiệp, làm đau khổ cho người khác. Dù là bằng ý nghĩ hay là hành động cũng không được. Cứu cánh của Đạo Phật là chỉ dạy con người giác ngộ bản tâm thanh tịnh của chính mình. Bản tâm thanh tịnh giác ngộ của mọi người từ xưa tới nay ai cũng có. Nhưng mà rồi do điều kiện của xã hội cho nên chúng ta quên đi. Thì bây giờ tu tập để tìm lại con người thật của mình, những điều cần phải biết hay là những điều cần phải giác ngộ. Thì sự giác ngộ về bản thân của chúng ta là chính mình là vị Phật, một vị Phật tương lai, một vị sẽ thành Phật. Quả thật là con người ai cũng có bản tâm thanh tịnh. Chỉ vì lòng tham lam về tiền bạc của cải, hoặc là vì lòng sân hận từ ái cao độ, hoặc là chỉ vì lòng si mê cố chấp, cho nên con người mới tạo ra tội nên nghiệp và làm cho tâm trí loạn động. Một khi mà tâm trí loạn động, thường là có những cái trạng thái thường xuyên bất an, điên đảo cuồng loạn, để rồi trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Có thể nói là chúng ta đã trôi lăn trong sanh tử luân hồi đã muôn vạn kiếp rồi, và sẽ tiếp tục trôi lăn nữa, trôi lăn muôn kiếp về sau nữa, nếu mà chúng ta không biết, nếu mà chúng ta không chịu dừng nghiệp và chuyển nghiệp của mình. Cho nên vấn đề cần phải biết ở đây đó, cũng phải biết thêm là chúng ta còn đang mang tội nghiệp nhiều. Vì lại mang tội và nghiệp nhiều, cho nên phải nhìn lại bản thân mình, đừng có nhìn tới người khác. Cho nên nói là tội người thì hãy thứ tha, lỗi mình phải xét cho ra kỹ càng. Xét lỗi mình càng nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bởi vì nếu mà mình có nhìn trở lại con người của mình, thấy được lỗi của bản thân, mình sửa chữa, bạn bè họ có thể cũng giúp chúng ta những ý kiến để chúng ta thấy những tội lỗi, những sai lầm, lắng nghe, thực tập sửa chữa, thì chúng ta sẽ là thánh nhân. Còn mà nếu đó cứ nhìn vào người ta, thấy cái lỗi lầm của người ta, một là nó không quan hệ gì tới mình, nghiệp là nghiệp của người ta, tai họa là tai họa của người ta, mà mình cứ nhìn mình soi mói rồi đâm ra mình là không thấy lỗi của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình là càng nhìn lỗi của người ta rồi đó, thì mình là càng khó tu. Bởi vì thấy nó chướng tai, nó gai mắt, nó khó chịu quá, mình tu không được. Cho nên vấn đề còn lại là hãy nhìn lỗi của mình cho kỹ. Còn chuyện của người ta, nghiệp của người ta, họ sẽ mà không có quan hệ gì tới mình. Nếu mà một lần có thiện tâm thiện ý giúp đỡ để mà sửa đổi, họ đổi được thì tốt, không đổi được cũng chẳng quan hệ gì tới mình. Tại vì nghiệp và tai họa họ sẽ là cái người gánh chịu. Còn bây giờ nếu mà chúng ta cứ nhìn vào lỗi lầm của họ rồi nói là họ là cái người sai lầm, mình là cái người như thế này thế khác, thì họ lại là cái người không có ảnh hưởng gì cả, mà mình á lại là cái người mà mang cái tai họa. Nếu như không biết, nếu như không chịu dừng lại, thì chúng ta còn là tệ hơn những người đã có lỗi, đã làm sai. Chúng ta là người thức tỉnh, đang tu học chánh pháp, đang muốn trở về với cội nguồn và đang muốn chuyển hóa cuộc đời của chúng mình, đang muốn chuyển hóa cuộc đời của chính mình, đang muốn thoát ly sanh tử luân hồi, cho nên phải hết sức thận trọng, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đừng có muốn nói kiểu nào là nói, đừng có phát ngôn kiểu nào là phát ngôn kiểu đó, thích kiểu nào phát ngôn kiểu đó thì nguy hiểm vô cùng. Bởi vì quý vị biết là tai họa là từ miệng mà ra. Nếu mà chúng ta không cẩn thận, từ trong cái ý nghĩ đã là quá lắm rồi, còn mà còn phát ngôn ra ngoài miệng nữa, mà còn tỏ bày những cái hành động nữa đó, thì quả nghiệp nó sẽ đi theo là điều chắc chắn. Cho nên chư tôn đức khuyến cáo phải hết sức thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vì thế mà muốn được gặp Phật phải thận trọng lời nói, phải bỏ cái tâm ma của mình. Khi mà thấy điều đó rồi thì thật là đơn giản, không cần phải đi đâu xa cả, vì Phật ở ngay chỗ đó rồi. Vì chư thiện tri thức, chư Bồ Tát ở ngay chỗ đó rồi. Khi mà con người biết nhìn lại bản thân của mình, thì chính người đó đã biết dừng nghiệp và chuyển nghiệp, tức là con người được giải thoát khỏi sự ràng buộc của nghiệp chướng. Làm được như thế thì những người đó là những người biết chúng ta đã và đang làm gì, và làm được như thế thì mới chính là mục đích cứu kính của Đạo Phật. Đạo Phật có mặt trên cuộc đời này nhằm hướng dẫn chúng ta, chỉ con đường cho chúng ta đi, chỉ những phương pháp để chúng ta thực hành sống an vui trong cuộc đời này. Cho nên đối với người Phật tử, khi đã biết được chân lý đó rồi, thì con người thấy được hướng đi của người Phật tử chân chánh, biết tu tâm dưỡng tánh, biết ăn chay niệm Phật, thì không còn một vấn đề gì để mà chúng ta phải quan tâm cả. Như nói về vấn đề ăn mặn hay là ăn chay, trong Đạo Phật vấn đề ăn uống không phải là chuyện quan trọng hàng đầu. Dù là ăn mặn hay là ăn chay thì cũng cần phải nên giản dị, cũng không nên cầu kỳ, không cần dành thời giờ nhiều cho những việc làm lợi ích cho bản thân, đối với tâm linh, đối với đời sống tinh thần là cần hơn. Chính chuyện tu tâm dưỡng tánh mới đáng là cho chúng ta bằng tâm, như là thực hành những điều mà Đức Phật dạy hàng ngày, như là tâm tâm niệm niệm danh hiệu của chư Phật, hay là tâm tâm niệm niệm nhớ đến những cái việc làm tốt đẹp của mình. Có như vậy đó mới nhắc nhở được con người của mình luôn luôn hướng thượng và hướng thiện. Cho nên không cần phải cầu kỳ, không cần phải dành thời giờ cho những việc vô ích vô bổ. Khi mà thấy việc tu tâm dưỡng tánh là cần thiết, thì chuyện ăn uống thuộc về phạm vi thể chất, bồi bổ cho tấm thân bảy đại dạ tạm này, chỉ là phương tiện cho việc tinh tấn tu tâm dưỡng tánh đến ngày giác ngộ giải thoát. Vì vậy mà chúng ta không cần phải tốn nhiều thời giờ cho ăn uống. Con người muốn sống một cuộc sống an nhàn tự tại, không nên chú tâm, cũng không nên lệ thuộc nhiều vào sự ăn uống. Một người chỉ biết ăn chay tụng niệm suốt đời, không tìm biết mục đích cứu cánh của Đạo Phật, không có thấy được những gì mà chúng ta cần biết và những gì chúng ta cần phải làm ngay trong cuộc đời này, thì đó là những điều thiếu sót vô cùng. Đó là những thời gian mà chúng ta phí phạm cho những việc không đáng. Việc học hiểu để mà phát triển trí tuệ, thực hành chánh pháp ngay trên cuộc đời này, tại thế gian này cho đến khi viên mãn, mới thực sự là việc quan trọng của người Phật tử, mới thực sự là quan trọng cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Đó mới là mục đích cứu cánh của Đạo Phật. Như cái lần chúng tôi nói đó, ăn uống tuy là cần thật, vấn đề quan trọng hàng ngày là ăn uống, nhưng mà đó chỉ là phương tiện trong bao nhiêu phương tiện khác. Đừng coi đó là chính là cứu cánh. Mà thật vậy, Phật tử là người theo đạo từ bi thì không lý do nào là không thực hành đức từ bi trong đời sống của mình, từ ý nghĩ, lời nói cho đến cách ăn uống. Thành ra những điều nếu mà có làm những cái gì cao siêu đi nữa, nhưng mà tâm từ bi mình không có, sự hiểu biết mình cũng không biết gì cả. Muốn nói là nói, muốn làm là làm càng, muốn làm gì thì cứ làm cho tùy thích, thì như vậy nguy hiểm quá. Trong những cái vô tình, chúng ta làm ô nhiễm môi trường sống của mình. Như cá dưới nước, sở dĩ mà cá sống là do nước sạch, do chung quanh môi trường đó nó thanh tịnh, không bị ô nhiễm, thành là cá nó sống. Bây giờ chúng ta cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta muốn sống cuộc sống an bình hạnh phúc, thì chung quanh của chúng ta phải làm cho những người khác an bình và hạnh phúc. Thành ra vì vậy, ý thức được rằng chúng ta muốn sống hạnh phúc an bình thì người khác cũng muốn sống hạnh phúc và an bình. Và ai cũng muốn sống trong hạnh phúc và an bình, thì vấn đề tạo ra những khủng hoảng, vấn đề gây gổ, vấn đề mà phỉ báng lẫn nhau, hay là với vấn đề mà làm đau khổ phiền muộn lẫn nhau đó, chúng ta cần phải tránh một cách tuyệt đối. Bởi vì nếu có lúc cá sống thì nhờ nước, con người sống, sống trong an bình hạnh phúc thì nhờ những đối tác chung quanh. Nếu chúng ta là vô tình tạo ra cái sự quậy rối, tạo ra cái sự đau khổ đã là không được, thì huống chi là chúng ta là cái người luôn luôn có những cái thái độ thù địch với tất cả mọi người, thì như vậy chúng ta đã làm hoen ố cái môi trường sống của mình. Và như cái lần chúng tôi nói đó, nếu mà cá mà ô nhiễm, nước mà bị ô nhiễm thì cá chắc chết, không sống nổi. Nếu mà môi trường sống của chúng ta tạo quá nhiều địch thủ, tạo quá nhiều đau khổ và phiền muộn cho người khác, thì người ta không tránh mình, thì mình cũng tránh người ta. Nhưng mà điều chắc chắn, nếu mà ai biết chúng ta có những cái tánh hư tật xấu như vậy đó, thì mình chỉ có sống một mình thôi. Tức là chúng ta đã tạo ô nhiễm chung quanh mình của mình. Thế nên vì vậy, giàu muốn hay là không, giàu là chúng ta có thích người đó hay không thích người đó. Để bảo vệ hạnh phúc cho mình, bảo vệ hạnh phúc an bình cho người khác, chúng ta phải biết làm thế nào. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ cho nó biến mất đi. Muốn làm được như vậy, chúng ta cần phải ghi nhận có những điều cần phải tránh. Thứ nhất là không nên kiêu mạn. Một người mà có phúc duyên sanh trong một gia đình khá giả, ăn uống đầy đủ, quần áo tươm tất, hay là tất cả mọi phương tiện không thiếu thứ gì. Nhưng mà nhớ, bởi vì đó là những vật ngoại thân, bữa nay nó còn, nhưng mà mai nó mất đi. Hay là năm này nó còn, nhưng mà năm khác nó sẽ không còn. Thời điểm này nó còn, nhưng mà thời điểm khác nó không còn. Bằng chứng chúng ta thấy rất là rõ ràng. Biết bao nhiêu người triệu phú ở Haiti, triệu phú ở Chile. Nhưng mà qua một cơn động đất rồi đó thì trắng tay cũng là trắng tay thôi. Đang giàu có xênh xoang đầy đủ rồi trở thành một cái người không nhà cửa, đi ăn mày vẫn là thường. Thành ra vì vậy đừng có bao giờ tự mãn những gì mà chúng ta có, tự cho mình là hơn người và khinh những người khác. Làm như vậy đó là chúng ta đã gieo cái tai họa cho mình, và như vậy chúng ta đã tạo cái sự ác cảm giữa chúng ta và người khác, nó làm tổn cái âm đức của mình. Cho nên không nên kiêu mạn, không nên ỷ lại những gì mà chúng ta có. Vấn đề còn lại đó là chúng ta phải suy nghĩ, sở dĩ mà chúng ta có được ngày hôm nay là do vì phước đức mà chúng ta đã tu tạo từ nhiều đời. Bây giờ chúng ta có hưởng được, ráng giữ gìn. Nghĩ như vậy không chưa đủ, mà chúng ta còn phải nghĩ đến người khác. Nếu mà có gặp những ai mà họ thiếu thốn, họ nghèo đói, khổ sở, đương nhiên họ không bắt chúng ta phải hiểu giống như họ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều, những người đó họ đang có thiếu thốn cơ bản do vì kiếp trước họ không có tu tạo. Thành ra vì vậy họ chịu trong cảnh thiếu thốn, đói khổ. Nếu chúng ta giúp được tốt, còn nếu không giúp được thì thông cảm được hoàn cảnh của họ cũng vẫn là tốt. Bởi vì nếu mà chúng ta không có thông cảm, không có hiểu được thì chúng ta không thương họ được. Mà nếu không thương họ được thì chúng ta không giúp họ được. Mà nếu không có những hoàn cảnh đó, không có thể hiện được những cử chỉ hành động đó, thì cái tâm kiêu mạn của mình, ai chết thì mặc ai. Mình không có bao giờ nghĩ tới người kia, hoàn cảnh nào. Để tránh tình trạng kiêu mạn, chúng ta phải nghĩ sâu sắc. Chúng ta có được là nhờ cái phước báo chúng ta tu tạo, gặp trong một gia đình tốt, còn những người khác là không có như mình. Nâng đỡ được thì nâng đỡ, còn nếu không nâng đỡ được thì cũng đừng làm cho người kia hay là những ai mà họ đang có khổ sở lầm than đó tủi thân tủi phận. Điều cần phải tránh thứ hai là không nên háo danh. Có người mới bước chân vô đường đạo, thu gặt được nhiều kết quả tốt đẹp, được người khác khen ngợi, hay là có nhiều sự thương mến, đâm ra rồi coi như là cũng là tự mãn. Cái tự mãn đó có nhiều khi nó đi đôi với cái gọi là cầu danh hay là háo danh. Nó cũng không có lợi cho sự tu học của chúng ta, mà trái lại còn có hại. Bởi vì khi mà được nhiều người khen, hay là khi mà được nhiều người để ý tới, thì mình tu giỏi, mình làm việc hay. Nhưng mà nếu không ai để ý tới là mình sẵn sàng mình vứt bỏ. Và điều mà cũng cần biết thêm nữa đó, dầu là như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không nên ép sát nhiều. Có người là lầm tưởng đi tu hay là ăn chay là chúng ta phải hành hạ thân xác, cố làm nhiều một cách cực khổ. Và nếu như vậy đó thì nó cũng không phải là cái phương pháp tốt đâu. Đức Phật chỉ khuyến khích chúng ta làm cái gì cũng có chừng có mực, làm nhanh, làm gọn, làm trong tư thế chánh niệm. Có như thế thì chúng ta bảo tồn được sức khỏe, nhưng mà cũng có thể thực hành được đạo mà chúng ta đang tu học. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải tránh, chúng ta cần phải biết. Thì như vậy, mặc dù là sống trên cuộc đời này nó có rất nhiều việc lắm, nhưng mà những điều mà chúng ta cần phải biết nó cũng đơn giản thôi. Quan trọng vô cùng đó là phải hiểu cuộc đời là vô thường, kế đến là luật nhân quả, và kế đến là chúng ta phải biết trang trải tấm lòng của mình với mọi người. Nói tóm lại, những điều cần biết thì nhiều, nhưng mà nếu chúng ta gom lại những điều căn bản để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày một cách tích cực, thì chỉ có hiểu biết về vấn đề vô thường. Vô thường từ ngoại cảnh cho đến thân tâm. Luật nhân quả, đó là yếu tố thứ hai, không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai. Làm lành thì hưởng lành, làm ác thì chịu cái quả báo. Và yếu tố thứ ba là luôn luôn giữ tâm hồn thanh tịnh, tránh kiêu căng ngã mạn háo danh, cũng tránh vấn đề cực đoan ép sát. Hiểu được như vậy đó thì đời tu sẽ thoải mái, hạnh phúc và có thể tiến xa, xa, rất xa trên đường tu học đạo giải thoát. Từ ngay trong cuộc sống này, chúng ta cũng cảm thấy an ổn, bình yên, hạnh phúc cho đến ngày viên mãn giác ngộ. Kính thưa đại chúng, những điều cần giác ngộ hay là những điều cần phải biết đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.